chương 9. Ăn Tết rồi, Thượng Tứ cũng lẩn quẩn trên chợ Mỹ Tho, chứ không chịu về bên vợ, cũng không chịu ở nhà, mà cũng không muốn đi chơi đến xứ nào khác. Chẳng phải Mỹ Tho có thắng cảnh hay có cuộc vui gì đến nỗi cậu mê mết không thể nới chân ra khỏi được. Cậu đến Mỹ Tho là tại Mỹ Tho có cô Hai Hậu, cũng như cây kim địa bàn cứ xây về hướng bắc là tại tánh chất cục đá Nam Châm gắn nơi đầu kim phải ngó hướng bắc mà thôi. Ví như trong lúc này mà ông giáo chủ dời nhà xuống ở Mỹ Hội thì có lẽ cậu cũng trở về Mỹ Hội, chứ không lên Mỹ Tho làm gì. Một buổi chiều, Thượng Tứ chạy xe đi chơi một vòng ngang qua nhà cô Hai Hậu, rồi cậu trở về nhà hàng ngồi uống rượu cầm chừng mà chờ thầy thông hàng. Có một đứa nhỏ ôm nhật trình đi bán, nó ghé lại bàn cậu mà mời:
"Mua nhật trình đi thầy, nhật trình bữa nay hay lắm."
Cậu vì cái tiếng thầy nên móc túi quăng cho nó một cắt bạc, rồi lấy một tờ nhật trình. Cậu mở nhật trình ra lật qua lật lại, thấy có hai chữ lớn: Hỷ Tính. Cậu bèn đọc như vậy: "Bổn báo lấy làm vui mừng mà nghe tin ông Ngô Thừa Kế, phó lục sự tòa sơ Sài Gòn, là anh em bạn học của bổn báo tổng lý, ngày 25 tháng giêng này sẽ làm lễ giao duyên cùng với cô Trương Thị Hậu, là ái nữ của Trương Văn Chuột, cựu giáo sư ở Mỹ Tho. Bổn báo cầu chúc cho Ngô Trương hai họ sắc cầm hảo hiệp, nối tóc trăm năm." Thượng Tứ đọc bài báo thì mặt mày tái lét, cặp mắt chóa lòa, mồ hôi dầm về, tay chân thì bủn rủn. Cậu ngồi không được nên buông tờ nhật trình trên bàn mà đứng dậy, đụng vào bàn ngã ly rượu, ly bể, rượu chảy ướt gạch. Thằng bồi lật đật chạy lại, một tay thì lấy tờ nhật trình, một tay thì lượm những mảnh ly bể. Thượng Tứ châu mài chống nạnh đứng mà ngó. Thầy thông hàng ở ngoài bước vô, miệng thì cứ cười ngõ ngoãn, vỗ vai Thượng Tứ mà hỏi rằng: "Nè, giận ai mà đổ rượu đập ly đó?" Thượng Tứ sụ mặt, bước lại giật tờ nhật trình trên tay thằng bồi mà đưa cho thầy thông hàng, và chỉ cái bài Hỷ Tính mà nói rằng: "Nè, thầy đọc đi, thầy biết chứ gì." Thầy thông hàng đứng đọc dứt bài, rồi thầy kéo ghế mà ngồi, tay xếp tờ nhật trình một cách kỹ lưỡng. Miệng thầy nói chậm rãi rằng: "Cái gì mà kỳ vậy kìa? Cổ đã hứa với cậu là chắc chắn quá, mà sao bây giờ lại đi lấy chồng? Đúng là bụng đàn bà con gái thì khó mà đo." Thượng Tứ châu mài sụ mặt đi qua đi lại, giày cứ khua lồm cọp trên gạch. Rồi cậu giật tờ nhật trình xếp bỏ vào túi mà nói rằng: "Đúng là cái thứ khốn nạn, đồ vô hậu, nó muốn như vậy, để rồi nó coi." Thầy thông ngó cậu lơm lơm mà hỏi rằng: "Bây giờ cậu tính sao bây giờ?" "Tôi lên Sài Gòn, tôi mướn một tờ nhật trình ấn hành bức thơ nó gửi cho tôi. Nó làm thì nó mang xấu cho nó biết chừng." "Nè nè, cậu chẳng nên nóng nảy, nó có tiền, mà bây giờ nó là lấy chồng thông thạo luật nữa đó. Thủng thẳng mà tính, chứ mà làm bất tử, nó kiện thể diện mình là mang khốn." Tôi nói lầm bầm: "Chứ tôi có chỉ danh nó làm chi mà nó sợ kiện? Nếu cậu nói lầm bầm thì làm sao mà nó mang xấu được? Thế vậy bây giờ mình làm sao đây?" "Tôi đã biểu để thủng thẳng rồi sẽ tính. Còn 4 năm bữa nữa là chồng nó cưới nó, thủng thẳng cái gì được. Này, tôi tính như vậy: tôi đem cái thơ tôi mướn một cái thợ chụp hình, họ chụp rồi họ gửi theo kiểu thơ phạt thằng chồng nó, để cho nó chồng nó đọc chơi. Hễ chồng nó đọc thơ mà thấy trong nhật trình nói nữa thì tự nhiên chồng nó hiểu. Làm như vậy là được hay không?" "Không có được đâu, cậu làm vậy là cậu bị kiện thể diện liền đó." "Nó có biết ai đâu mà nó kiện. Nó kiện nhà nhật trình thì sẽ lôi ra cậu chứ gì. Thì tôi dặn nhà nhật trình đừng có chỉ tôi. Trời ơi, cậu nói chuyện như là nói chơi. Cậu ấn hành một bức thơ quan hệ như vậy mà làm phạm danh giá một người con gái nhà giàu mà lại là vợ của một ông phó lục sự. Nếu cậu không lãnh cái trách nhiệm, không lẽ nhà Nhật Trình họ dám in sao? Thì tôi chịu tiền cho họ. Giỏi lắm thì cậu chịu vài trăm đồng bạc, rồi người ta đi kiện, người ta phải đền cả một đôi muôn, chết người ta còn gì. Thì nó viết thơ cho tôi, nó thề thốt sẽ làm vợ chồng với tôi. Bây giờ nó lấy chồng khác, tôi in thơ cho thiên hạ biết cái thói vô hậu của nó chơi. Nó kiện tôi làm sao được? Nó viết thơ riêng cho cậu, chứ nó có cho phép cậu ấn hành vào Nhật Trình đâu. Đã vậy mà nó không có ký tên. Chừng cậu ấn hành vào trong Nhật Trình, rồi cậu nói nó chối rồi cậu làm sao? Chữ nó viết, bây giờ nó chối làm sao được? Sao cậu biết chắc chữ trong thơ là chữ nó viết? Ví như nó mượn ai viết, rồi cậu làm sao? Con hai hậu này nó khôn ngoan lắm, chứ không phải là thứ con gái khác đâu. Nên nó mới viết thơ cho cậu không đầy một tháng nay mà nó đã trở lòng ưng chỗ khác rồi. Thì tôi chắc thơ đó nó cũng không phải chữ nó viết đâu. Vậy chứ bây giờ mình làm sao đây? Tôi cho nó 500-600 đồng bạc nữ trang để làm kỷ niệm. Bây giờ nó đeo đặng nó theo chồng nó ngắm, thì tôi tức tôi quá mà. Tôi giận là giận cái đó, chứ một con đàn bà bội ước bạc tình như nó tôi có xá gì. Thôi, có người ta vô uống rượu nữa kìa, đừng có nói người ta nghe. Để một lát nữa về nhà tôi, rồi tôi sẽ tính cho cậu. Thầy Thông kêu bò đem rượu lăn xăng. Thượng Tứ cứ chừ bự, cứ ngó sững ra ngoài đường, không uống rượu mà cũng không nói gì hết. Thầy Thông uống đã rồi mới dắt nhau đi ăn cơm tay. Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà. Thầy lấy bài Nhật Trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao con hai hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, rồi rầy vợ biểu phải lên đòi đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe rõ đầu đuôi cô cũng giận lắm, lật đật đi vô bồn lấy áo đen dài mà bận, rồi lấy khăn lụa trắng vắt vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp ráp rằng: "Để tôi lên mắng nó chồng nó biết, nó gạt ai chứ sao nó gạt tôi được." Thượng Tứ nói với thầy Thông Hằng ra đường, đi lên đi xuống mà hứng mát đặng đợi cô Thông. Gần 10 giờ cô Thông mới trở về. Cô ngó thấy chồng thì cô ngừng xe nhảy xuống và móc một cát bạc trả tiền xe và nói rằng: "Tôi nhiếc nó đã đời, nó khóc cũng dữ. Vô đây tôi nói cho mà nghe." Ba người đi riết vào trong nhà. Cô Thông bèn thuật rằng cô lên nhà ông giáo chuột, thấy có một ít người đang lau chùi bàn ghế để sửa soạn đám cưới. Cô ngồi chơi một hồi rồi ngắt tụi nhỏ biểu cô hai hậu ra sân. Cô hỏi tại sao đã gửi thơ nhắn miệng thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư mà bây giờ lại đi lấy chồng. Cô hai hậu khóc tấm tức tấm tưởi mà nói rằng cô bị ông giáo gả ép, cô không ưng, ông đòi thắt họng thắt hầu nên cực chẳng đã cô phải thuận tùng. Nhưng mà cô thề thốt cái tình cô đối với cậu Tư, dầu cô chết cũng không phải lạc. Nếu kiếp này cô không làm vợ của cậu Tư được, thì cô nguyện kiếp sau cô sẽ làm thân trâu ngựa để đền bù. Cô Thông giận nên cô nhiếc một hồi, trách cổ bạc tình bội ước. Cô hai hậu cô khóc lóc cổ năn nỉ, xin thương dùm cho phận của cổ. Nếu được tình thì mất hiếu, mà nếu được hiếu thì mất tình. Bây giờ cô như người không hồn, bởi vậy cô xin cậu Tư đừng có phiền cổ tội nghiệp. Cô Thông lại nói cô có đòi kỷ niệm lại, thì hai hậu nhắn lời xin cậu Tư để cho cổ giữ để làm dấu tích. Bữa nào cô buồn cô lấy đó mà xem, cũng như là thấy cậu Tư vậy đó. Cô Thông thuật lại, mà lúc cô mắng nhiếc thì cô lên tai trợn mắt, lúc hai hậu khóc than thì cô rỉ rả đau thương. Cô làm cho Thượng Tứ tưởng tượng cái cuộc hai cô nói chuyện như là ở trước mắt. Bởi vậy cậu cũng động lòng, cậu lấy khăn lau nước mắt và cậu nói rằng: "Không phải tôi tiếc mấy món đồ, để tôi nói. Có lẽ nào tôi lại đi đòi lại khi tôi cho. Tôi tức là tức cô hai hậu lấy chồng mà cô không nói cho tôi biết trước.
tôi sợ tôi phải chết, tôi buồn quá. Bây giờ tôi có biết cái gì là vui nữa đâu.
Cô Thông thấy Thượng Tứ đau đớn vì tình, cô cũng động lòng, nên cô nói rằng:
Không phải con Hai Hậu nó không thương cậu, tôi biết nó thương lắm chứ. Ngặt gì á, ông giáo ép quá, phận nó làm con nó cãi cha nó làm sao được. Cậu phải nghĩ cái đó mà dung chế cho nó.
Ôi mà có con Hai Hậu cũng không quý gì đó mà tiếc. Để tôi kiếm nằm mai cho cậu một chỗ khác còn lịch sự hơn, còn khôn ngoan bằng mười nó nữa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì.
Nè, cậu đừng buồn gì hết. Nó vì cha nó không nghĩ đến mình. Cái thứ đồ như vậy mà buồn cái giống gì.
Thượng Tứ thở ra mà nói rằng: Nếu con Hai Hậu xa tôi thì từ rày sắp lên tôi không thèm ngó đàn bà con gái nào nữa hết.
Cậu nói dứt lời rồi đứng dậy cáo từ đi về.
Thầy Thông Hàng tỏ ý muốn đi chơi với cậu. Cậu lắc đầu nói rằng: Cậu đi về Mỹ Hội, cậu không có muốn đi chơi nữa.
Thượng Tứ lên xe đi rồi. Thầy Thông Hàng ngó vợ cười mà nói rằng:
Năm ngoái cậu Tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu nên phải chơi bời đặng học khôn. Mấy tháng nay tôi cho cậu học được vài bài rồi, không biết cậu có hiểu đặng ghi vào trong trí hay không đó đa.
Tôi sợ cậu nóng giận, cậu lên nhà ông giáo, cậu làm rầy rồi bể chuyện, té ra êm được cũng khá.
Dám làm rầy đâu. Này, mà mình đừng có đeo đồ đó nghe chưa, rủi cậu ngó thấy thì kỳ lắm đó đa. Thủng thẳng khi nào nguôi ngoai, cho cậu quên rồi mới đem ra, đeo cũng chẳng muộn.
Bộ mình tưởng tôi ngu hay sao?
Không, tôi giận hờn vậy mà. Cậu này á, để ít bữa cậu nguôi ngoai, cậu hết nhớ cái con Hai Hậu, rồi mình kiếm đứa nào bảnh, mình cột cho cậu. Cái bộ tướng nó hễ rớ cái chỗ nào thì nó mê cái chỗ nấy, dễ cột lắm đó.
Ừ, mình để đó cho tôi. Tôi có tính rồi, để tôi cột cái con ba vĩnh tường cho cậu.
Con ba nào?
Ai? Mình không biết đâu, đừng có hỏi thăm.
Mình sợ tôi tò mò hay sao mà giấu tôi?
Biết chừng đâu. Thầy Thông cười rồi đóng cửa đi ngủ.
Người ta móc túi một lần rồi, bây giờ người ta lại tính lột da nữa. Mà tội nghiệp cho Thượng Tứ quá. Cậu không hay không biết chi hết. Cậu thất tình vì cô Hai Hậu. Cậu trở về nhà cứ nằm dào dào không muốn nói chuyện, mà cũng hết muốn đi đâu chơi. Chớ chi bà Kế Hiền biết tâm lý, bà thừa lúc con đang thất chí thất tình, bà khuyên giải mà dắt con trở vào đường phải, thì có lẽ Thượng Tứ sẽ ăn năn, thương lại vợ nhà, rồi từ biệt mấy cuộc quan đàn. Mà vui thú đầm ấm nhà giàu như thiên hạ, ngặt gì bà có tiền chứ không có học. Bà biết cưng con mà không biết dạy con. Đã vậy mà con nó làm bụng, làm quá bụng bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy, bà tính bỏ phế. Bà cứ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nói tới con. Bởi vậy con đi bà cũng không cản, con về bà cũng chẳng hỏi. Con buồn mà con, bà không thèm biết tới.
Thượng Tứ nằm nhà buồn bực, cậu mới nhớ tới số nợ cậu vay của ông giáo chủ. Tháng giêng này phải trả vốn và lời 1.400 đồng. Cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì bị nó chặn lời trước, phần thì bị thầy Thông Hàng mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy bạ, bây giờ còn có 800 mấy. Số ấy đem mà trả cho ông giáo chủ thì cũng không đủ, mà trả rồi thì còn tiền đâu nữa mà xài. Cậu lo tính vài bữa, cậu năn nỉ với mẹ xin số lúa rừng hương hỏa đặng bán mà trả nợ. Lúc ấy tá Điền đang chở lúa rừng tới, đông nườm nượp. Bà Kế Hiền không thiếu gì lúa, nhưng mà bà nghe con nói hai tiếng trả nợ thì bà giận quá. Bà giận không được, bà lá rầy ôm sờm. Bà nói: Mày to rập theo cái phe thằng Chí với con Ngọc thì xuống dưới nhà hai đứa nó mà đi xin tiền, lại còn xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ để họ bỏ tù mày cho mày biết chừng. Lúa của tao ta không cho ai một hộp nào hết.
Thượng Tứ sụ mặt rùng dai, không thèm nói đi nói lại. Bà Kế Hiền đau vừa mới khá khá mà bà giận con nữa, bởi vậy đêm ấy bà lại ngủ không được, lại bị thổ huyết rồi nằm mệt. Con mang lật đật chạy rước thầy thuốc cầm huyết được, nhưng mà chứng mệt cũng còn hoài. Lần này Thượng Tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng, biết chứng bệnh hiểm nghèo nên có sắc lo sợ chút đỉnh. Cậu sớ rớ ở lối của buồn với ông thầy thuốc và mấy đứa ở, và cậu không biết nói một tiếng chi để cho mẹ vui lòng. Hãy bà Kế Hiền thấy mặt cậu thì bà nói: "Mày giết tao, tao biết mà. Mày muốn giết tao cho chết, đặng mày phá tan cái sự nghiệp này. Tao nghĩ thiệt tao tiếc công tao đẻ ra mày quá." Thượng Tứ bỏ đi ra ngoài không dám trả lời. Bà Kế Hiền mệt luôn tới ba bữa, thầy thuốc làm hết sức mà không biết phương chi để làm cho bà khỏe được. Thượng Tứ sai thằng Ngộ xuống nhà báo tin cho thầy Ban Biện Chí, và thầy Ban Biện chạy lên thấy mẹ ghẻ đang bệnh nặng mới sai người đi cho em rể hay. Cô Ngọc thì vẫn hờn mẹ ghẻ hoài nên được tin cô không chịu đi thăm. Hương Chủ Hậu rầy vợ nói rằng ai quấy mặt ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Bởi vậy cô Ba Ngọc mới chịu đi chung với chồng đi lên Mỹ Hội. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy bệnh mẹ ghẻ như vậy thì cô động lòng nên cô khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây, hoặc may có cứu được hay không. Bà Kế Hiền biết trong mình đã bệnh nhiều, không thể nào mà khỏi chết, bởi vậy bà cản không cho rước thầy thuốc Tây. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt thì bà khóc mà nói rằng: "Cũng vì cái thằng Tứ mà tao phải mang bệnh đây, mà cũng tại tao thương nó nên mới ra cái cớ đổi như thế này. Thằng Hai với con Ba bước lại gần đây để cho dì nói chuyện. Dì gửi cái thằng Tư lại cho hai đứa. Hai con ráng mà thương em, nếu hai con phiền dì, sợ ngày sau nó lại không có cơm ăn. Tuy nó khác mẹ, song nó cũng một máu một thịt với hai con. Vậy xin hai con dìu dắt giùm nó, chứ đừng để nó ngang tàn, nó khờ dại lắm." Bà Kế Hiền nói tới đó rồi bà mệt ngất, bà không nói được nữa. Cô Ba Ngọc với Thượng Tứ động lòng nên hai người ngồi khóc dầm về. Thầy Ban Biện khuyên rằng: "Xin dì an tâm, em của tôi á, nếu tôi không thương nó thì thương ai? Dì còn thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó. Nếu rủi dì đi theo ông theo bà thì tôi lớn tôi phải bảo bọc cho nó chứ biết làm sao. Thôi dì uống thuốc cho mạnh, đừng có lo việc gì hết." Bà Kế Hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu. Cô Ba Ngọc lật đật sai người ngồi xe qua chợ ông Văn cho vợ chồng ông Hội Đồng Thưởng hay và xin rước cô Ba Mạnh. Bà Hội Đồng Thưởng đi với con gái qua liền. Bà Kế Hiền thấy mặt dâu thì bà khóc. Bà kêu Thượng Tứ lại gần mà nói rằng: "Vợ con đáng lắm, con phải thương nó. Lời má khuyên con đây là lời cuối, con phải nghe lời má, đừng có cãi má." Hai vợ chồng Thượng Tứ khóc hết. Kế bà Kế Hiền tắt hơi. Chương 10. Công việc làm nhiều khi nên hư là tại may rủi, chứ không phải giỏi dở. Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội khiến xui, chứ không phải tại ý người quyết định. Trần Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng nên quen thói đỏng đảnh. Chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắc chăm lo cho sự nghiệp, càng lớn thêm thì mẹ lại mắc thiết kế giật gia tài cho con. Bởi vậy cậu chẳng hề được nghe một tiếng dạy dỗ về đạo làm người. Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là cậu cưới vợ. Khi cái óc của cậu trống rỗng, cái lòng của cậu trong veo, cậu không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy. Cậu không dè, người sao mà nên, người sao mà hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, cậu có vài trăm mẫu điền, cậu có sẵn một tòa nhà ngói, rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy. Ai làm trái ý cậu thì cậu giận, ai không chiều lòng cậu thì cậu hờn. Vì tại tâm tánh cậu như vậy đó, nên cậu không biết yêu thương vợ, mà rồi cậu lại thất kỉnh thất hiếu luôn cả mẹ nữa. Tuy vậy mà chân tánh của cậu cũng có một cái tốt. Thứ nhất, cậu biết thương nhà nghèo, nên năm trước cậu chia tiền cho trò khá. Cái thứ hai là cậu không tham tiền, nên lúc nói với vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu không tỏ ý vui mừng. Thứ ba, cậu ở Công Bình, nên mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cậu nói luôn cho anh, chứ không phải cậu không kể tình cốt nhục. Con nhà giàu đếm thử coi được bao nhiêu người mà có những tánh tốt ấy. Thế mà cậu thượng tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu liền đi lạc nẻo, theo thói thường người ta cho là cậu hư. Thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội, mà có muốn bắt chặt nữa thì cũng tại gia đình giáo dục mà gây ra, chứ nào phải cậu sẵn có cái óc hư từ hồi mới lọt lòng, hay lúc cưới vợ rồi thì cậu mới hư mà chơi. Cậu có nói với thầy Thông Hàn rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy lời ấy đủ chỉ rõ cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Vì vợ không đủ khôn lanh mà kèm rửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức mà dìu dắt bước đường đời cho cậu. Bởi vậy cậu buông lung chơi bời mấy tháng, tốn hào hết mấy ngàn. Đã biết tốn hao như vậy thì cũng uổng tiền thiệt, nhưng mà nhờ có sự tốn ấy, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu buồn bã trở về nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình, nên lo phương kiếm trước mà để trả. Bà Kế Hiền nhắm mắt nhằm lúc cậu thượng tứ đi, đang ảo não cuộc đời, hết muốn đi chơi. Cậu suy xét cái cử chỉ của cậu đối với mẹ, bây giờ cậu mới hiểu tại cậu mà mẹ của cậu buồn rầu mang bệnh đến nỗi bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời của mẹ trối trong lúc gần tắt hơi, bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu chẳng có lỗi gì hết. Cậu lấy làm ăn năn về sự ngỗ nghịch với mẹ, mà cậu cũng lấy làm hổ thẹn về cậu tính bỏ vợ đặng cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu quay đầu dọn trở bước vào cái đường mà thế tục kêu là phải, nếu cậu gặp vận hội xui thuận thì có lẽ cậu cũng vui hưởng cái thú gia đình, cậu cũng an hưởng của phụ ấm như các con nhà giàu khác. Tiếc gì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy Ban Biện Chí ra lễ trầu rượu đứng nói cho thượng tứ, lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này mà quản xuất việc nhà. Thì ông hội đồng không chịu quên việc cũ, ông không chịu nhận lời, ông cứ nói ông gả con, ông có giao nên không thể cho con về ở bên chồng được. Ban Biện Chí với ông chủ hậu hiệp với nhau nói hết sức, ông mới chịu siêu lòng chút đỉnh. Xong siêu lòng là ông chịu cho con qua lại mà thôi, chứ ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. Khách khứa về hết rồi, mấy anh em thầy Ban Biện Chí mới suy tính tiền bạc. Từ hôm bà Kế Hiền tắt hơi thì cô Ban Ngọc kiếm lấy sâu chìa khóa mà bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hao mấy bữa là cũng một tay cô xuất phát hết thảy. Thượng tứ chẳng hề biết tới, nay cô mở tủ sắt soạn hết vàng bạc và đếm trước mặt anh em. Số bạc trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây được 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền tốn hao đám tang. Còn cái số lớn 18.000 thì cô xin anh cả hãy liệu định. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi hỏi thượng tứ rằng, số bạc 18.000 đây là số bạc trong nhà này, mà nhà này á, là nhà của em, thế em liệu làm sao? Số bạc đó hôm má đau nặng má có nói nhỏ với tôi, má biểu đem mà giấu chỗ khác, đừng để cho anh với chị Ba nhìn thấy. Tôi không chịu giấu nên mới còn có đó. Tôi cũng biết bạc này là bạc của cha để lại, chứ má làm cái giống gì mà có bạc riêng nhiều dữ vậy? Còn thảy đồng con, con thảy đồng con. Vậy thì ba anh em mình hãy chia đồng với nhau mà xài, chứ liệu cái giống gì mà anh biểu tôi liệu? Em nói như vậy thì công bình lắm, nhưng vì Hoa sợ em không vui nên Hoa để phân đoán, nên Hoa để cho em liệu. Anh cứ chia làm ba đi. Nè anh hai, anh làm cái giống gì mà quen với ông giáo chuột? Chắc anh có vay bạc của ổng chứ gì, phải không? Sao em biết Hoa quen với ông giáo chuột? Thì ổng có nói với tôi mà. Năm Hoa có tranh chức ban biện, Hoa có vay của ổng 5,000, mấy năm nay trả lời hoài chứ chưa có trả vốn nổi. Tôi cũng dướng ổng hết 1,000, ổng ăn lời tôi 400, mắt mà thất kinh. Cô Ba Ngọc nghe nói như vậy thì hỏi rằng: em làm cái giống gì mà đi dây bạc? Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận quá tôi vay đặng tôi xài chơi. Trời ơi, xài cái gì mà tới bạc ngàn lận? Bộ em cho ai hay sao? Chuyện tôi xài mà chị biết làm sao được. Tôi còn thiếu chà già 2,000 nữa, chứ phải có một mình ông giáo chuột đâu. Bây giờ tôi lãnh 6,000 đây, mà tôi phải trả nợ hết 3,400, còn có 2,600 thôi. Thầy ban biện chau mày nói rằng: em còn 2,600 vậy là cũng khá to, cho bằng Hoa trả vốn và lời thì hết tay. Mà Hoa mắc nợ có cớ, còn em có làm việc gì đâu mà dây tới 3,000 đồng bạc. Thượng Tứ cười mà đáp rằng: chuyện của tôi làm nói ra thì không được, xin anh biết giùm rằng tôi giận lẫy, nên tôi muốn mượn chút tiền, nhờ vậy mà tôi bị mang nợ nần. Cô Ba thở ra rồi nói rằng: may mà nó giận lẫy mà hết 3,400, chứ nó mà giận thiệt không biết là hết mấy muôn. Thôi hai người chia rồi, đem đi trả nợ phức đi cho rồi, tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá đi. Hương chủ hậu là người hòa hởn, thở nay không ưa can thiệp đến việc gia tài bên vợ. Mà chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh ta bước lại nói rằng: anh hai với cậu Tư mắc nợ thì trả cho người ta, có cái gì đâu mà ghét. Tôi muốn cho mình làm như vậy. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9,400. Tôi muốn mình lấy cái số bạc ấy để riêng ra mà trả nợ trước cho người ta, rồi còn lại bao nhiêu thì mình chia làm ba. Làm như vậy ai cũng có tiền hết thảy, chứ mình chia trước một người 6,000, anh hai mắc nợ trả hết rồi anh lấy gì mà anh xài? Cô Ba Ngọc ngó chồng mà nói rằng: anh hai với thằng Tư mắc nợ làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho tôi lắm, ai chịu được? Anh em mà tính lợi cái gì không được đâu, anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người nợ nần, bây giờ tội dạ tự nhiên bắt tôi phải chung phải trả. Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì, mai mà cha mẹ để tiền lại cho mình chia nhau mà còn nói nhiều nói ít, ví như để nợ lại cho mình thì sao? Ở đời anh em thương nhau mới quý nhau, chứ mấy ngàn đồng bạc không có quý gì đâu. Mình phải nghe lời tôi, đừng có cãi tôi. Thầy ban biện nghe nói mấy lời hữu tình hữu nghĩa của thầy làm thầy cảm động, nên thầy mới nói rằng: ngày nay tôi mới thấy bụng dạ của Dượng Ba thiệt là tốt. Người bụng dạ như vậy không đời nào mà nghèo bao giờ. Thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rài sắp lên, anh em chúng ta phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe lời. Chúng ta hãy nâng đỡ dìu nhau mà giữ cái sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng nay em chơi bời, không kể vợ, không về nhà nên dì rầu, mang bệnh rồi lại bỏ mình. Em có thấy hay không, em phải ăn năn mà sửa mình. Bây giờ em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải chung lo. Để ít bữa rồi qua bên ông Văn nói với bác hội đồng, một lần nữa đặng xin cho con Tân nó về bên này mà coi sóc nhà cửa. Vợ em nó tử tế lắm,
mà em nói nó lại có nghén nữa. Em đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng mùa này, phần của ai người nấy lãnh, xong cái phần dưỡng lão của dì, qua muốn để cho em ăn luôn quê lợi mà làm tuần cho dì. Chừng nào mãn tan rồi, chúng ta sẽ chia như ý của cha. Dưỡng ba nó có chịu như vậy hay không? Hương Chữ Hậu vui lòng mà chịu liền. Thượng tứ thở nay ít gần hai anh, nay thấy hai anh ruột và anh rể đều thương mình, chứ không phải thù ghét như lời người mẹ nói, thì cậu rất cảm tình. Tuy cậu không có lời tạ ơn, song cậu cứ ngồi ứa nước mắt, trong trí thầm tính sẽ nghe lời anh, ăn ở tử tế với vợ và không thèm chơi bời nữa. Số bạc 18.000 trút ra để trả nợ hết 9.400, còn lại có 8.600 chia làm ba, mỗi phần được 2.860 đồng. Vì thượng tứ không có bước chân tới nhà ông giáo chục nữa, nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy ban biện chí đi trả dùm. Hương Chủ Hậu biểu vợ ở lại hủ hỉ coi sóc dùm cho em ít bữa, chừng nào thượng tứ rước vợ qua rồi sẽ về. Lý Thị Nho gắn công làm cho các con của ông kế hiền chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều dòng ăn ít mà gây thù gây quán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ lại cái gốc xưa, bởi vậy chẳng những thuận hòa với nhau mà chia gia tài, còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau trong đường đời nữa. Cô Ba Ngọc ở lại với em, ngày đêm lo dùng lời êm ái mà chỉ chỗ hư cho em thấy, nói việc phải quấy cho em nghe, cô hỏi việc này cô khuyên việc nọ, tình chị em thân thiết lắm. Trong thân tộc thở này, thượng tứ gần như có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì cứ mắc lo giấu tiền giật ruộng để cho con mình, chứ chẳng bao giờ biết do tâm để mà sôi trí não cho con. Nay cậu mới được gần chị mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu, là việc cậu còn đương ấm ức, bởi vậy cậu mới đem cuộc gặp gỡ cô Hai Hậu mà thuật hết cho chị nghe từ đầu đến cuối, không giấu một chút nào hết. Cô Bà Ngọc nghe hết rồi cô cười ngất nói rằng: em khờ quá, vợ chồng thầy thông hàng, thầy muốn thấy em muốn con Hai Hậu nên mà bày mưu gạt em mà ăn tiền đó đa. Chị dám chắc cái thơ đó đó là thơ của thầy thông hàng bày đặt ra, chứ không có cái con Hai Hậu nào hết. Còn đồ nữ trang của em cho đó thì bây giờ nó ở trong tay nhà của ông thầy thông hàng, chứ có con Hai Hậu nào mà hay. Thượng tứ chân hững, ngồi ngó chị trân trân mà đáp rằng: có lý nào thầy Thông Hàng là anh em với tôi mà trở mặt xấu với nhau như vậy? Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương với em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt cái thơ đó là của Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào nhật trình để chơi? Chuyện đó chị chắc cũng là như vậy. Thôi em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Chị hỏi em một điều này, từ hồi đó tới bây giờ thầy Thông Hàng có mượn tiền em hay không? Dạ có, mượn 300. Đó, thấy không, chắc rồi á, còn nghi gì nữa. Thượng tứ châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bỏ đi và nói rằng: đúng là thiên hạ mội rợ quá. Hôm nay thượng tứ thất vọng về ái tình mà thôi, nay nhờ chị vạch mắt cho cậu thấy cái thối đời chút đỉnh, thì cậu lại thêm chán ngán về nhân tình. Cậu đang buồn bực, kế thầy ban biện chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn, đặng thầy nói mà rước cô Ba Mạnh. Cô cậu vui lòng nghe lời anh nên lật đật thay đổi quần áo rồi đem xe hơi đi theo với anh. Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như bình thường. Cô Ba Mạnh cũng đang chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy ban biện chí mở lời nói với ông hội đồng rằng: thượng tứ nó còn khờ dại, mà bây giờ mẹ mất, để nhà cửa mênh mông không ai trông coi, nên xin rước em dâu về đặng quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ thượng tứ nó ở một mình thì sợ e cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi hư hết sự nghiệp. Ông hội đồng cười mà đáp rằng: hôm trước tôi đã có nói với thầy rồi. Tôi nói hồi tôi gả con, tôi có giao bắt rễ, thì bây giờ tôi cho con nhỏ về ở bển làm sao được?
Dạ thưa bác, xin bác xét lại. Hồi trước dì tôi chịu cho em tôi ở bên này là vì dì tưởng chỉ còn mạnh giỏi lâu dài. Nay rủi dì tôi mất rồi, em tôi phải ở nhà thờ. Bây giờ không lẽ nó bỏ hết mà đi về bên này sao được?
Nếu không được thì làm sao đó nó làm, tôi có biết đâu. Tôi cho con nhỏ về thì bên này tôi làm sao?
Bên này còn có hai bác, ở bển thì không có ai hết, mới khổ cho chứ.
Không được, việc gì cũng vậy, tôi nói một lời là một lời, tôi không chịu nói đi nói lại.
Bác định như vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó. Em tôi không thể nào bỏ qua ở bên này được. Còn Tư thì bác cũng không chịu cho nó về bển. Làm như vậy thì phân rẽ vợ chồng chúng nó còn gì.
Thẳng mà thương yêu gì vợ nó mà gọi thầy nói là phân rẽ. Nó đem về bển đặng nó đánh con nọ nữa, chứ làm cái giống gì.
Dạ thưa bác, việc đó tôi xin bảo lãnh. Nếu thằng Tư mà nó còn ngang tàn đánh vợ như vậy thì tôi chịu lỗi với bác. Về bển có tôi ở gần một bên tôi coi chừng, không có sao đâu mà bác sợ.
Thầy có nhà riêng, chứ phải thầy ở chung hay sao mà coi chừng được. Mà giàu ở chung cũng không được. Ở bên đây có vợ chồng tôi sờ sờ đây, mà nó còn dám ăn hiếp con nọ, huống chi là đi về bển.
Thượng Tứ thấy cha vợ cố chấp quá, cậu bèn bước lại nói rằng:
Dạ thưa thầy, năm ngoái con còn khờ dại nên hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy má. Bây giờ con nghĩ lại con đã ăn năn rồi, vậy con xin thầy má quên cái lỗi của con, mà cho vợ con về bển ở đặng xem sóc việc trong nhà cho con. Con hứa chắc từ rầy sắp lên con chẳng có bao giờ ở quấy với vợ con nữa.
Ông hội đồng cười gằn mà đáp rằng:
Tánh tao gắt lắm, bất luận là việc gì, hãy tao thấy một lần thì nó khắn ở trong trí của tao, rồi chẳng bao giờ mà tao quên được. Bây giờ mày nói mày tử tế, ai mà tin mày?
Thượng Tứ mấy bữa rày đã quyết chí muốn bước chân vào cái đường mà thiên hạ kêu là đường phải, song vừa mới sắp tới thì bị người ta ngăn cản. Bởi vậy cậu bối rối không biết liệu lẽ nào, nên cậu ứa nước mắt.
Bà hội đồng nãy giờ ngồi lóng tai mà nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng mình định lẽ nào. Chừng bà thấy tình cảnh như vậy bà mới nói rằng:
Cha nó chấp con rể quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó cũng như vậy. Mình ép nó ở bên này rồi nó bỏ ở bển ai coi. Như cha nó không chịu cho con Mạnh về ở luôn ở bển thì thôi cho nó qua lại, như ở bên này ít ngày rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đàn bà thì như là cái nhà quan, còn ra cái giống gì mà kể.
Ông hội đồng gật đầu nói rằng: Ừ, nói vậy thì hay. Thôi, để thủng thẳng tôi tính lại coi. Mà tôi nhất định dầu thế nào tôi cũng không cho con Mạnh về ở luôn bên Mỹ hội đâu.
Thượng Tư bước xuống nhà dưới, thấy vợ đang ngồi may, cậu lại gần mà nói rằng:
Nói hết sức mà thầy cũng không cho mình về ở bển, nhà cửa như vậy bây giờ tôi biết tính làm sao?
Ba Mạnh cúi mặt đáp rằng:
Chứ thầy không cho thì tôi cũng biết làm sao.
Tôi khổ lắm, hôm nay nhờ có chị ba ở coi sóc giùm, mà chỉ có gia thế của chị ở hoài làm sao được. Mình phải thưa lại thầy má giúp giùm tôi chứ.
Thôi để chừng cúng thất sau rồi tôi sẽ qua.
Được, mà mình đừng có đi xe ngựa nghe không. Để bữa đó tôi đem xe hơi qua tôi rước mình.
Hai anh em Thượng Tứ ở chơi tới xế chiều rồi mới về.
Chương 11. Thì cô băng học có gia thế của cô, không lẽ cô ở hoài với em được. Cô về rồi, Thượng Tứ hết sức buồn bực. Ban ngày ở nhà chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa lo ngoài giường, đứa lo coi dưới bếp. Ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Huy là hai người tá điền ở gần, lại ngủ giùm. Mà người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết chuyện gì mà nói cho cậu giải khuây được. Một buổi sớm mai, Thượng Tứ tính để ăn cơm rồi đem 2.000 đồng bạc mà trả phức cho cha già. Vì cậu muốn quên hết các việc cũ, nên tuy bạc vay chưa tới ngày trả, song cậu nhất định phải trả, đặng rảnh sang trong trí mà lo bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu, rồi cậu bước ra trước thềm đứng ngó ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy thì có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô sân. Mình mặc áo vải đen dài còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đổi khăn, một tay bưng rổ, một tay thì đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt rạng rỡ. Người con gái ấy vô sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người này là ai. Đứng ngó theo thì lại có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô sân nữa. Cậu dây lại thấy thầy Thông Hàn thì cậu chưng hửng. Thầy Thông Hàn bước xuống xe liền hỏi rằng:
"Nghe nói bác gái mất rồi phải không?"
"Phải, sao thầy hay?"
"Toa tệ thiệt quá. Anh em mà toa có việc như vậy toa cũng không cho hay. Hồi hôm ngõ lên thăm ông giáo, ổng nói có thầy ban lên trả bạc, lại trả luôn giùm cho toa nữa. Thầy ban nói bác mất nên ổng mới hay. Mã nghe như vậy nên sẵn bữa nay chủ nhật mã xuống chạy thăm toa. Vì Thượng Tứ nhớ lời bàn của chị hôm nọ nên cậu gặp thầy Thông cậu không thấy vui, song cậu cũng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì hỏi rằng: "Bác mất bây giờ toa ở nhà có một mình, thế toa tính rước ma đầm nào về hay không?"
"Tôi tính rước vợ tôi về bên này, mà ông già của tôi á còn dục dặc chưa có chịu cho."
"Té ra bây giờ toa ở nhà có một mình à, chắc là toa buồn lắm hả?"
"Thì buồn chứ sao,
sao toa không lên chợ mà chơi?"
"Ôi còn vui sướng gì nữa mà đi chơi."
"Buồn thì phải đi chơi cho khuây lãng chứ. Tôi ngán tình đời lắm, tôi muốn hết đi chơi nữa." Đi ra thì bị người ta gạt gẫm, chứ có ích lợi gì.
Thầy Thông Hàn nghe Thượng Tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống. Song thầy là một tay lanh lợi, một câu nói như vậy chứ để làm cho thầy phải hổ thẹn, đến đổi phải để bại lộ cái tánh tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên mà nói rằng:
"Ôi con Hậu á, nó là đứa khốn nạn, nó có đáng gì mà toa phải thất chi. Toa lên trển chơi đi, mà sẽ ráng làm cho toa hết buồn."
"Tôi cũng có tính ăn cơm rồi đây, tôi sẽ lên chợ đặng trả bạc cho cha già."
"Bạc chưa tới ngày mà trả cái gì?"
"Thầy kệ, tôi muốn trả phức cho rồi."
"Trời ơi, mà có lấy trong đó hết 300, toa trả thình lình quá, má đâu có tiền đâu mà đưa cho toa."
"Sao thầy nói là thầy sẽ trả lại cho tôi?"
"Nếu vậy thì được. Nè, mà nếu toa đi chợ thì để mỏ thả xe kéo rồi lát nữa mỏ đi xe hơi với toa."
"Được, thầy cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi rồi tôi đi với."
Thầy Thông ra trả tiền xe, Thượng Tứ bước vô trong nhà mà dặn con Mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi ở dưới nhà bếp, cậu muốn hỏi người con gái ấy là ai, ở đâu, đến có việc gì. Ngặt vì thầy không kêu hỏi ôm sờm ở phía trước nên cậu đứng lâu không được, cậu phải lui ra. Ăn cơm rồi, Thượng Tứ thay quần áo, mở tủ sắt lấy bạc bỏ túi rồi đem xe ra đi với thầy Thông Hàn lên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm chà già cho vay rồi hai người đi vô. Tào Kê tưởng thầy Thông Hàn dắt Thượng Tứ tới vay bạc nữa nên hỏi khách vô lễ rằng: "Đi đâu lại làm cái gì nữa?" Thầy Thông Hàn bất bình nên dùng lời thô bỉ mà đáp rằng:
"Cái thằng cha này vô phép quá, tao lại trả bạc cho mày chứ đến làm gì?"
"Trả bạc gì thì trả bạc chứ trả cái gì?"
"Bạc của anh này vay đó hả? Chưa tới ngày mà."
"Thì chưa tới nhưng mà người ta muốn trả."
"Mày á mội lắm, không ai thèm vay của mày nữa đâu."
"Mội cái gì, cái anh này hổn quá mà."
"Vậy chứ mày ăn nói có phép lắm hay sao?"
"Mập lê cái này không thuộc tiếng ăn nam mà."
không thuộc tiếng An Nam, sao biết lấy tiền của An Nam?
Thượng tướng móc bóp phơ lấy ra 20 tấm giấy xăng, vừa biểu Tàu Kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại. Tàu Kê thấy cậu vay đã chịu tiền lời trước một năm, mà mới vài tháng cậu đã trả vốn, thì biết cậu là người tử tế nên không trả, muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta nói dối rằng tài phú đi khỏi, không biết giấy tờ để ở đâu, phải chờ tài phú về rồi thì mới trả lại được.
Thượng tướng muốn dứt việc cũ cho rồi. Tuy hồi vay cậu có lấy 1,600, lại cho thầy Thông Hàng hết mượn hết 300, cậu còn có 1,300, mà bây giờ cậu phải trả 2,000. Xong cậu cũng không phiền. Đến chừng cậu thấy chài già muốn làm khó cậu thì cậu nổi giận. Bởi vậy cậu trợn mắt mà nói rằng: cái thằng chà chó này nhiều chuyện quá, đưa giấy tờ đây cho mau. Mày muốn tao kêu cò lại nắm đầu mày hay không? Chuyện gì tao trả bạc mà mày không chịu trả giấy tờ?
Tánh của bọn chà xã tri không giống tánh tình của các dân tộc khác. Hễ chúng nó cho ai vay mà thấy người ta trả không nổi thì chúng nó khinh bỉ nhiếc mắng. Còn nó liệu người nào mà nó lột da được thì dâu có mắng chửi nó cũng không thèm giận.
Thượng tướng nói hổn như vậy mà Tàu Kê nó cứ cười và đáp rằng: thôi mà anh, chửi Mập Lê làm chi? Mập Lê biểu anh để bạc đó mà xài đi, chứ phải Mập Lê đòi hay sao mà anh chửi?
Thượng tướng không chịu, cứ biểu phải đưa giấy tờ ra đặng cậu trả bạc. Thầy Thông Hàng lại tiếp mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng để lấy bạc lại mà thôi.
Tàu Kê không bằng lòng, nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì để tới hạn kỳ rồi sẽ trả. Hai đàn cứ cãi lẽ với nhau rất lâu. Thầy Thông đòi đi kiện, Tàu Kê cũng không sợ. Một người trỗi, một người thì la, giọng ôm sòm. Con nít ở chợ tưởng gây lộn nên xúm nhau đứng ngoài cửa mà coi rất đông. Thượng tứ bực mình, quyết trả phức cho rồi nên đưa 2,000 đồng bạc, không thèm bớt một đồng nào hết. Tàu Kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu dục giặc nữa thì không ít gì, nên đếm bạc bỏ vào tủ rồi mới chịu lấy giấy nợ và tờ tương phân trả lại cho thượng tứ. Chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo lời mời của thượng tứ lại nhà chơi. Thượng tứ hết muốn gần gũi với người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn, nhưng vì tánh cậu không có cứng cỏi, cậu sợ mình từ ngang thì mít lòng nên cực chẳng đã cậu phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa, cô Thông ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà kế hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên đây chơi. Thượng tứ trả lời lơ là: coi không có được mặn mồi như hồi trước. Cậu bước vô nhà thấy có một cái cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc quyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi trên ván mà giỡn chơi với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy cậu thượng tứ thì lập đặt đứng dậy cúi đầu chào. Cô Thông hỏi rằng: con bà, mày biết cậu Tư ở đây hay không?
Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đây nè.
Cô lại dây ra mà nói với thượng tứ rằng: con bà đây nó là em của tôi, nó ở trong Vĩnh Tường.
Cô bà liền cúi đầu mà chào lần nữa, miệng lại cười chúm chím, thiệt là hữu duyên. Nhưng vì cậu Tư đang chán ngán tình đời mà lại lo lắng gia đạo nên cậu không thèm để ý đến. Cô bà đi rót một tách nước đem lại để trước mặt cậu Tư mà mời cậu uống.
Thượng tứ gật đầu tạ ơn mà coi bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy bèn nói rằng: con bà đây nó ca tuyệt diệu đó đa, nó có thinh mà lại có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương họ mê nó quá, cứ theo năn nỉ với dì hai của mỏa, xin để cho nó đi theo hát giúp. Người thì chịu 500, người thì chịu 1,000, mà dì hai của mỏa biểu nó thử giọng cổ cho toa nghe. Mày con ca mà toa khen, như con Tám Bộn, con Tư Chợ Cũ sánh với nó 10 phần thì không bằng một.
Thượng tứ lắc đầu đáp rằng: ôi chuyện nhà tôi còn lộn xộn quá, tôi có vui gì mà ca với xứ.
Thầy Thông tưởng thượng tứ không đẹp cô ba Vĩnh Tường nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng tứ ngồi chơi một chút rồi từ giã mà về, nói nhà không có ai nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba Vĩnh Tường và cười vừa nói rằng: mày cứ ngồi trơ trơ không thèm nói cái giống gì hết, đúng là khờ quá.
Cô ba cười mà đáp rằng: ai mà biết nói cái giống gì,
thì hỏi thăm chuyện này chuyện kia nói cái giống gì cũng được. Mày cứ ngồi lặng thinh, cậu buồn quá nên cậu bỏ về rồi.
Không có quen thì ai biết chuyện gì mà hỏi.
Cô Thông chen vô nói rằng, không phải, mình gấp quá sao được. Bà già cậu mới mất nên cậu còn buồn. Thủng thẳng đi để ít bữa đây. Tôi coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chẳng chạy đâu cho khỏi. Thầy Thông cười mà nói rằng, bà già cậu chắc là để tiền lại cho cậu nhiều lắm. Cậu mượn anh cậu đi trả bạc cho ông giáo chuột, rồi hồi nãy cậu lại trả 2.000 đồng bạc cho cha già nữa. Bạc cha mới hỏi mà trả cái giống gì, thế mà cậu trả trước đó. Còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình hay không?
Tôi có nói với cậu để sau rồi tôi sẽ trả cho cậu. Nói cho nó huề, có biết không?
Cô Thông cười, thượng tướng lên xe mà về. Mà cậu cũng tức cười, cậu cười thầy Thông Hàn đã gạt cậu một lần rồi. Bây giờ còn muốn giùm mỹ nhân kế mà móc túi cậu nữa hay sao? Cậu dặn lòng đừng có nghe lời cám dỗ mà siêu theo. Cậu quyết chí không thèm để bước vào con đường này nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời hay dục chạc bao nhiêu, bây giờ thì cậu càng sợ hư nhà lo phận bấy nhiêu. Cậu đã đổi tánh được, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàn, hai là nhờ có mẹ chết. Hai việc ấy đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về nhà cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ việc đời. Cậu thấy con mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu hỏi rằng, hồi sớm mời tao thấy có con nào á, nó bưng rổ đi vô nhà bếp nói chuyện với mày đó, ai vậy ma?
Thưa, con Quế là con của Hương Hộ Huy, cậu không biết hay sao?
Vậy hay sao, Hương Hộ Huy mà có đứa con gái lớn đến như vậy hả? Tao có hay đâu.
Thưa, cậu mắt đi học hoài nên cậu không có thấy.
Nó lại đằng đây làm chi vậy?
Thưa, Hương Hộ sai nó đem một con cá lóc. Hồi sớm mơi á, cậu mắt có khách nên nó không dám nói.
Phải mày nói á, thì tao cho nó ít cắt bạc. Người ta nghèo, người ta bắt được có một con cá lớn, người ta không dám ăn đem lại cho mình. Nếu mình không trả tiền lại cho người ta về thì té ra mình lường gạt của nhà nghèo.
Hương Hộ là tá điền của cậu mà.
Tá điền của tao thì tao được phép lường gạt hay sao? Đừng có nói bậy.
Tá điền của cậu hãy có món ngon vật lạ, tự nhiên phải đem lại mà tặng cho cậu. Cái đó là lẽ thường thở nay.
Hồi còn bà cũng vậy, bà có trả tiền bao giờ đâu. Ta không có chịu như vậy.
Tối lại Hương Hộ Huy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng tứ bèn hỏi, Hương Hộ Huy nói rằng,
chú làm cái giống gì có cá lóc mà hồi sớm mời chú sai đem cho tôi?
Thưa, hồi hôm thằng con tôi nó đi chặn đăng, nó bắt được một con cá trọng quá nên ở nhà tôi biểu đem đến mà biếu cho cậu.
Thế con cá đó đáng nhiêu tiền?
Thưa, trên chợ họ bán chừng 3-4 cắc.
Được rồi, để tôi trả tiền cho chú.
Thưa, không, tôi tặng cho cậu chứ có bán chát gì mà cậu trả tiền.
Còn chú á, nó đi đằng đêm hôm lạnh lẽo bắt được một con cá nó mừng húm, lẽ nào tôi dành tôi ăn mà không đền cái công cho người bắt cá?
Thiệt tôi không dám lấy tiền. Nếu cậu trả tiền thì cậu không có thương tôi. Thở nay tôi nhờ ông bà để ruộng lại cho tôi mới có làm mà có cơm ăn. Chẳng may ông bà mất rồi, bây giờ cậu cũng vậy, phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương giùm.
Ruộng chú làm thở nay thì tôi cũng để cho chú làm, có chi đâu mà không thương. Tôi trả tiền con cá là trả tiền công cho người con của chú lặn lội mà bắt đêm hôm cực khổ đó chứ mà.
Xin cậu thương, tôi mang ơn cậu nhiều quá. Tôi kiến cậu có một con cá mà nghĩa ơn gì.
Có ơn gì mà mang. Tôi cho chú mướn ruộng thì chú phải đông lúa mướn lại trả cho tôi, chứ phải tôi cho chú làm không mà chú phải cảm ơn.
Thưa cậu, ai cũng vậy, làm ruộng thì phải đông lúa cho chủ điền chứ làm sao.
Hễ đông lúa thì có ơn gì?
Cậu nói kỳ quá, thở nay có ai nói như vậy đâu.
Chú làm ruộng của tôi được bao nhiêu?
Thưa, tôi làm 3 giây. Hồi trước á, ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia á, thằng Hoàng nó cưới vợ, tôi mới năn nỉ ông, nên ông để cho tôi thêm một giây nữa để tôi làm. Chú đâm lúa ruộng bao nhiêu?
Dạ, 3 giây của tôi là 2 thiên 7.
Mỗi năm chú gặt đập rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông tới 2 thiên 7?
Năm nào ở trúng lung thì được 4 thiên rưỡi, năm thường thường thì được 4 thiên, có năm thất thì vừa đủ đông lúa ruộng, có khi bị hụt nữa.
Té ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết trơn, chú có lợi gì đâu.
Mỗi năm té được 1 thiên hoặc 5-70 giá, vậy cũng đủ ăn rồi.
Làm ruộng ai cũng vậy hết thảy hay sao?
Ừ, ai cũng vậy. Thượng tướng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
nếu vậy thì người làm ruộng cực khổ quá, làm cả năm mà té ra được có 1 thiên lúa, cơm gạo áo quần trầu thuốc cũng trong đó thì còn cái giống gì nữa.
Ông Ba Nở đáp rằng: ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng nó cao, cũng chẳng đã, ở ruộng thì phải làm ruộng, chứ có lời lớn gì đâu cậu. Cậu coi đó mà coi, thở nay có ai làm ruộng mướn mà được giàu bao giờ, đủ ăn như chú Hương Hộ là may lắm rồi.
Thần tướng nghe nói như vậy thì cậu châu mày ngồi lặng thinh, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào. Mà cách một hồi cậu dặn Hương Hào Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của cậu. Mặt trời mới mọc, chim trong vườn kêu lạnh lót, cỏ giữa bờ chứ ráo mùa sương, thì thượng tứ đã biểu Hương Hộ Huy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo qua tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu mới tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi nhà ai thì Hương Hộ Huy nói nhà này là của tên Kim. Cậu bước vô sân thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từ đoạn ngắn đang bỏ phơi ở đằng đó đặng làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn làm để cho bầu nó leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang, đang lum khum dựa bên hè mà hái rau. 3 con vịt lông trắng nõn mỏ vàng khè kêu nhau đi lại vũng, đập cánh nghe bành bạch. Hương Hộ Huy kêu bà già mà hỏi rằng:
thằng Kim đâu hả bà hai? Có cậu Tư cậu lại đây.
Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi, rồi kêu con ôm sòm. Thằng Kim nó chừng 30 tuổi, nó cao lớn vạm vỡ, trên trần thì bay ngược đen xì, dưới bận quần vắn tới đầu gối. Ở nhà sao lơn tơn chạy ra, anh ta thấy chủ đất thì liền lột cái khăn bịch trùm trên đầu xuống mà xá. Thượng tướng hỏi bà già hái rau làm chi thì bà cười mà đáp rằng:
hai dài nắm mà luộc, đặng lát nữa mà chấm mắm mà ăn. Chứ chấm giống gì nữa không được hay sao mà bà phải chấm mắm?
Nghèo mà có giống gì đâu cậu, ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi.
Ăn vậy có ngon không?
Ừ à, ngon lắm.
Thượng tứ dây qua hỏi thằng Kim làm nghề gì.
Thì nó nói nó làm mướn, còn vợ nó mua bầu mướp hành rau mỗi bữa gắn ra chợ mà bán.
Thượng tư bước lại cửa dòm vô nhà thì thấy nhà xịt xạ, trống trước hụt sau. Phía trước có một bộ ván dòng nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giã gạo với mấy cái quần nhục nhục nhét vào trong vách lá mà phơi. 2 ống thì sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần cười mà nói với thằng Kim rằng: anh thấy nhà người ta treo màn thiêu thì anh bắt chước nên anh cũng treo màn thiêu đó, phải không? Thằng Kim nó lật đật, nó chạy vô lấy cái quần nó sắp ôm trên trai mà nói rằng: dạ hôm qua giặt rồi lỡ tốt, phơi nó không có khô nên bà già tôi mới phơi đó mà, sợ để ngoài sân họ ăn trộm lấy mất. Thượng tứ cười rồi bỏ đi. Tới nhà của anh Bảy Thiện, vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa con. Đứa nào cũng ở trần ở truồng, mặt mày thì lộn thộn, bụng thì binh rỉnh. Sắp nhỏ thấy thượng tứ, đứa lớn biết nên bước ra mà xá, đứa nhỏ sợ quá nên bỏ chạy vô nhà. Thượng tứ dây lại nói với Hương Hộ Huy rằng:
Trời ơi, có con sao mà không săn sóc, để chúng nó trần truồng, coi dơ giấy quá.
Hương Hộ Huy đáp rằng: vợ chồng thằng Bảy Thị nó nghèo, mà con nó lại đông, nó lạc trối chết, có thì giờ đâu, cơm thì không đủ ăn, có đâu mà sắm sửa quần áo tử tế cho tụi nhỏ.
Nghèo đến nỗi không thể sắm đủ quần áo cho tụi nhỏ bận à?
Thượng tứ nghe nói điều ấy thì cậu chau mày. Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ. Hương Hộ Huy nói: bờ này vô nhà của tôi. Thượng tứ gật đầu rồi quẹo vô trong bờ ấy. Chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hộ Huy chen đi trước mà mở cửa nói rằng: trưa rồi mà sao bầy trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn vậy kìa. Bước vô sân, thượng tứ thấy một cái nhà lá ba căn thấp thấp mà sạch sẽ. Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa. Phía bên hữu có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong. Một con ngé sừng chưa lú, dựa bên chuồng trâu có một đống rơm và bầy gà đang bươi để kiếm lúa. Hương Lậu Huy mời khách vô nhà và kêu vợ kêu con ôm sòm, biểu trải cái chiếu, biểu nấu nước. Thiếm Hương Hộ ra chào cậu Tư. Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ, ở trong buồng ôm ra chiếc chiếu trắng. Nó lột khăn xá cậu, rồi trải chiếu trên bộ ván gõ cũ lót ở giữa nhà. Thượng tứ ngó quanh quất, thấy nhà cũng chẳng có đồ đạc chi. Chính giữa để một cái bàn thờ, trên treo tượng bốn tấm chữ đen giấy đỏ. Trên bàn để một tấm bình phong với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng. Vách buồng thì dựng bằng lá chầm, cửa thì làm khung cây, rồi cặp bằng lá xé. Thượng tứ hỏi Hương Hộ rằng: à, chú được mấy đứa con?
Dạ thưa, tôi có bốn đứa. Thằng Hoàng đây nó là con lớn, tôi cưới vợ cho nó rồi. Kế là tới con Quế, nó bưng cá lên cho cậu hồi hôm qua đó. Còn hai đứa nhỏ nữa thì trai hết, một đứa 14 tuổi, một đứa được 12 tuổi. Chú có cho hai đứa nhỏ đó đi học hay không?
Tôi cũng muốn cho đi học, nhưng ngặt gì nhà nghèo quá, bây giờ biết làm sao đây cậu?
Cái thằng Trọng á, thì nó mắc đi coi trâu, còn cái thằng nhỏ thì nó nhỏ quá, phần thì nhà trường xa, nó không dám đi một mình. Chú nói tôi mới nhớ, thằng Hoàng cái chặn đang bắt cá ở đây phải không? À, để tôi trả tiền lại cho nó. Cậu thượng tứ nói và móc bóp phơi lấy ra một đồng bạc đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng Hương Hộ năn nỉ xin cậu đừng có đưa tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy. Thượng tứ rầy, biểu phải lấy thì cậu không chịu lường của nhà nghèo. Cậu bỏ đồng bạc trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa và biểu Hương Hộ đi giùm với cậu nữa. Ra tới sân, cậu thấy con Quế đầu bịch trùm khăn, áo vắt ngang lưng quần, đang bưng thúng lúa đổ trên đệm mà phơi. Cậu chỉ nó mà nói rằng: phải con em này bưng cá hồi sớm mơi hôm qua hay không? Hương Hộ gật đầu nói phải. Con Quế đứng xa không nghe thượng tứ nói chuyện gì, xong nó thấy chỉ nó thì nó mắc cỡ, nên nó cúi mặt mà miệng cười chúm chím. Thượng tứ đi quan sát chơi đến 10 giờ trời nổi nắng cậu mới chịu trở về, mà biểu Hương Bộ Huy theo lên nhà ăn cơm với cậu. Tuy thượng tứ sanh trưởng nơi chốn này, nhưng mà hồi nhỏ bị mẹ cưng không cho ra khỏi nhà, đến chừng khôn lớn thì đi học, rồi bãi trường về nhà với mẹ cũng không cho tới nhà bọn tá điền tá thổ mà chơi. Bởi vậy cậu không biết nhà ai và cũng không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng, chứ cậu không dè nhà của người ta thì lại nghèo khổ. Hôm nay cậu đi vòng hết một xóm, cậu thấy quan cảnh khó khăn của con nhà nghèo, già cả mà còn lụm cụm phải đi làm, con nít thì trần truồng không có quần áo bận, người trải nắng dầm mưa mà không đủ cơm để nuôi vợ con ăn, kẻ chai tay nắm mặt thì không dám than phiền mệt nhọc. Cậu thấy như vậy cậu rất đau lòng, nên chừng ngồi ăn cơm với Hương Hậu Huy, cậu thở ra mà nói rằng: tôi nghĩ lại thiệt tôi dại quá, tôi đi chơi bậy bạ có mấy tháng à, mà tôi bố tốn tới 4-5 ngàn đồng bạc. Chớ chi tôi để cái số tiền ấy tôi phát cho mỗi người nghèo trong xóm này,
mỗi người 50-70 hoặc 100. Trời ơi, họ mừng biết là chừng nào. Hương Hộ đáp lại rằng: thở này có ai mà lập được như cậu nói đó bao giờ đâu. Chẳng cần gì phải cho, miễn là cho mượn đừng ăn lời thì họ cũng mang ơn nhiều lắm rồi. Thượng tứ chống đũa, ngồi ngó sững ra ngoài sân. Trí của cậu lộn xộn, lòng cậu thì bức rứt, nên cậu ăn cơm không có biết ngon.